Sự kiện blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang điểm tin Anh Ba Sàm, bị Bộ Công an bắt khẩn cấp vào ngày 5 tháng 5 đã gây chấn động mạnh mẽ trong dư luận. Nhiều giả thiết được đặt ra, anh Ba Sàm bị bắt vì thường đăng những bài chống Trung Quốc, những bài viết bất đồng chính kiến hay vì có liên quan đến trang Quan Làm Báo trước đây hoặc là những vấn đề nội bộ. RFI Việt ngữ đã trao đổi với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh để nhờ phân tích về sự kiện trên. Dạ, xin chào nhà báo Phạm Chí Dũng. Thưa anh, ngay sau khi blogger Ba Sàm, tức là Nguyễn Hữu Vinh, bị bắt khẩn cấp hôm 5 tháng 5, thì một số dư luận đang đối chiếu lại vụ anh đã từng bị bắt khẩn cấp vào tháng 7 năm 2012. Có một số điểm tương đồng là ông Nguyễn Hữu Vinh và anh đều có thời gian dài làm việc trong ngành an ninh, đều hoạt động trong lĩnh vực thông tin báo chí, nhưng nhất là đều có vẻ liên quan đến một nhân vật gọi là chống lưng nào đó. Anh có thể giải thích về sự trùng hợp hay là đồng điệu này như thế nào?
Thực ra thì không thể né tránh sự hoài nghi của dư luận nếu quả thực mỗi vụ việc bắt bớ lại lộ ra hàng loạt chuyện đáng nghi vấn, đặc biệt là về nội tình chính trị. Vì ngay tại thời điểm mà tôi bị bắt khẩn cấp vào năm 2012 và sau khi tôi được đình chỉ điều tra cả năm trời, thì vẫn có một số người nghi ngờ rằng đằng sau tôi là một bức tường lớn. Cũng xin giải thích thêm là từ bức tường là khái niệm tương hợp với từ chống lưng, nhưng có thể là còn có ý nghĩa ghê gớm hơn về cái giá của chính trị. Có nghĩa là tôi bị cho rằng đã viết loạt bài Tổng thống Nguyễn Tân Dũng chấm hỏi nhằm phục vụ cho động cơ tranh giành quyền lực của một chính khách cao cấp nào đó, và cũng nhờ sự can thiệp của chính khách ấy mà tôi đã không phải nhận án tù. Nhưng mà xét cho cùng thì mối nghi ngờ của dư luận là có thể có một nửa cơ sở. Vì trong suốt quá trình bị cơ quan an ninh điều tra hỏi cung, tôi luôn có cảm giác là người ta muốn xoáy sâu và muốn truy ra mối quan hệ của tôi với giới chính sách, trong đó có một người giữ một chức vụ rất cao trong nhà nước. Thời gian tôi nằm trong trại giam lại trùng với diễn biến của hội nghị Trung ương 6, mà sau này thì tôi được biết rằng đó là một hội nghị chưa từng có tiền lệ về xung khắc nội bộ với sự nổi chìm của những nhân vật Y và X. Tuy nhiên, nếu mà dư luận được tham khảo các tài liệu điều tra và hỏi cung tôi thì tôi nghĩ là chắc hẳn họ sẽ nhận ra là tôi chẳng có bất kỳ mối liên quan mật thiết nào với bất kỳ nhân vật chính khách nào. Thậm chí là ngay cả một số doanh nhân nổi tiếng nào đó mà giới an ninh điều tra hạ cố ngờ vực thì tôi cũng chẳng có mối liên quan. Cuối cùng thì hồ sơ điều tra đã cho thấy rằng vụ việc của tôi chỉ là viết báo, xuất phát từ nỗi bức bối của tôi trước hiện trạng xã hội đầy rẫy tham nhũng và sự lộng hành của các nhóm lợi ích. Và tôi chỉ nhân danh chính tôi, chứ không có mối quan hệ nào với bất kỳ tổ chức người Việt hải ngoại nào hay là trang tin Quan Làm Báo.
Một điểm trùng hợp nổi bật giữa anh và ông Nguyễn Hữu Vinh là cũng như với anh, ông Vinh đang bị một luồng ý kiến ngoài lề nhận định là có liên quan đến trang tin Quan Làm Báo. Thậm chí ông Vinh còn bị cho rằng đã đạo diễn để lăng xê trang tin này. Theo anh thì ý kiến đó chỉ là suy diễn hay là có phần xác thực nào không?
Theo ý kiến của cá nhân tôi là khi mà chưa có gì để chứng minh qua công tác điều tra thì tất cả đều là giả thiết và suy diễn mà thôi. Với vụ việc của tôi thì như thế nào? Một số người thậm chí là còn đồn đoán, còn khẳng định tôi chính là người đã tổ chức ra trang Quan Làm Báo. Một bằng chứng mà họ nêu ra là sau khi tôi bị bắt thì Quan Làm Báo đã lắng hẳn về số lượng và chất lượng bài so với trước đó. Thế thì với ông Vinh cũng có thể bị như vậy, và theo tôi chuyện đó chẳng có gì là lạ. Thiên hạ thì vẫn luôn đồn đoán và nghi ngờ. Nhưng mà vấn đề là cơ quan an ninh điều tra một khi đã dám bắt một blogger có tiếng ở Việt Nam như là Nguyễn Hữu Vinh thì phải đính kèm trách nhiệm là làm rõ ông ấy vi phạm cái gì, có đủ chứng cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Và kể cả việc nếu ai hoặc là tổ chức nào đó cho rằng ông Vinh có liên quan tới trang Quan Làm Báo hay một chính khách cao cấp nào đó thì cũng phải có chứng cứ. Vì nếu không thì sao? Nếu không thì Nguyễn Hữu Vinh hoàn toàn có thể kiện ngược lại người hoặc tổ chức đó nếu sau này ông ấy được tự do. Mà khả năng hồi tố của Nguyễn Hữu Vinh là rất dễ xảy ra, vì tôi cho là ông ấy đã từng có thâm niên lâu năm trong ngành an ninh và đã quá hiểu về chân tơ kẻ tóc của công tác điều tra và tố tụng hình sự.
Theo anh biết thì có dấu hiệu nào đáng chú ý trước khi ông Nguyễn Hữu Vinh bị bắt không ạ?
Về dấu hiệu này thì có lẽ chúng ta cần nhìn rộng sang hoạt động thông tin khác. Có một điểm trùng hợp không thể bỏ qua là vụ bắt tôi xảy ra chỉ một tháng sau khi trang Quan Làm Báo ra đời và gây ồn ào với nhiều bài viết dường như rất sâu vào vấn đề nội bộ và các vụ việc khuất tất trong ngành ngân hàng. Còn vụ bắt blogger Nguyễn Hữu Vinh lại xảy ra chỉ ít ngày sau khi xuất hiện loạt bài liên quan tới vấn đề đất nước bị khánh kiệt đăng tải trên một trang tin có uy tín ở hải ngoại vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2014. Nội dung loạt bài viết này cũng không khác gì những thông tin về nội bộ trên trang Quan Làm Báo vào năm 2012. có nghĩa là đề cập không chỉ về nhiều góc tối của ngành ngân hàng mà còn về vô số câu chuyện nhân sự nơi cung đình chính trị, và đặc biệt là về điều mà bài viết này cho rằng đó là cuộc đấu đá giữa các phe nhóm chính trị đang đến hồi rất căng thẳng, có thể nói là sống mái. Tôi hình dung đây là một số chính khách cao cấp khi đọc loạt bài viết này đã nổi xung và lập tức ra lệnh phải truy tìm bằng được tác giả của nó, nhất là khi hội nghị Trung ương 9 đang diễn ra.
Dạ, theo anh thì liệu có mối liên hệ nào đó giữa loạt bài viết mà anh vừa đề cập với hội nghị Trung ương 9 và ông Nguyễn Hữu Vinh hay không?
Có thể chuyện đó hãy để cơ quan an ninh điều tra và các chính khách nghiên cứu, vì chính trị không chừa ra một cái gì cả, kể cả những việc hồn nhiên và ngây thơ nhất. Nếu cứ xét theo những gì mà tôi đã trải nghiệm thì chắc chắn là người ta phải đặt dấu hỏi về mối liên quan giữa người mới bị bắt và các bài viết rất sâu về nội bộ. Nhưng mà tất nhiên đó chỉ là giả thiết, chứ chưa có gì chứng minh được là ông Vinh tạo ra những bài viết ấy hoặc là có liên quan gì đến chúng. Vấn đề còn lại là tôi chỉ cảm thấy vụ việc bắt giữ Nguyễn Hữu Vinh trước Hội nghị Trung ương 9 cũng gần tương tự như vụ việc của tôi trước Hội nghị Trung ương 6, tức là giống như một cái điểm báo trước một cơn bão lớn đang chờ đợi nền chính trị ở phía trước.
Xin phép được bàn thêm về điều mà anh gọi là cơn bão lớn đó. Trong một lần trả lời phỏng vấn RFI trước đây, anh đã nhận định là sau cái chết đột ngột của Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ thì có khả năng đến 95% manh mối truy buộc đối với phe lợi ích đã biến mất. Bây giờ anh còn bảo lưu quan điểm đó hay không ạ?
Trước hết, chúng ta hãy đối chiếu những gì xảy ra ở hai phiên tòa xử án ông Dương Chí Dũng của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Dũng bất chợt làm thơ và sau đó cung ra một lời khai chấn động về ông Phạm Quý Ngọ, dù rằng án sơ thẩm lúc đó là tử hình đối với Dương Chí Dũng. Còn trước phiên tòa phúc thẩm mới xử ngày 7 tháng 5 vừa qua thì gương mặt ông Dũng vẫn rạng rỡ. Thế nhưng kết quả phúc thẩm thì thế nào? Vẫn là y án tử hình. Và lời chúc của con gái ông Dũng về ngày sinh nhật 5 tháng 5 của ông Dũng chung với ngày sinh của các Mác hóa ra lại không có ý nghĩa gì cả. Người cha của cô gái vẫn không thoát khỏi tội chết. Và kết quả đó cho thấy là khác hẳn với phiên xử sơ thẩm, đã không có bất cứ thông tin mới mẻ và giá trị nào được cung ra trong phiên tòa phúc thẩm. Tình hình này dẫn đến một kết luận rất quan trọng đối với chúng ta là những gì cần được che giấu liên quan đến phe lợi ích dường như vẫn còn nằm nguyên trong vòng an toàn. Thực ra thì thực thể là tướng Phạm Quý Ngọ đã ra đi mãi mãi, còn Dương Chí Dũng thì không thể khai thêm được gì nữa, ít ra đến thời điểm này. Vậy thì còn gì phải quá lo lắng đối với các nhân vật chủ chốt của phe lợi ích? Thậm chí là vụ bắt ông Nguyễn Hữu Vinh lại còn xảy ra trước án tử hình của Dương Chí Dũng đến 2000. Cá nhân tôi đánh giá là thế này: sau các sự kiện bản thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, sau sự ra đi vĩnh hằng của Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ, lời khai và sau đó là án tử hình đối với Dương Chí Dũng, thì vụ bắt blogger Nguyễn Hữu Vinh cũng là một sự kiện mang tính chất bản lề đối với thế tương quan chính trị hiện nay.
Như vậy, theo anh thì liệu có mối tương quan nào đó giữa số phận hai nhân vật Nguyễn Hữu Vinh và Dương Chí Dũng không?
Có một số dư luận đang đặt ra vấn đề này. Nếu đúng như một số dư luận suy luận thì khó có thể nói khác hơn là phe lợi ích đã tạm đủ tự tin để chuyển sang thế phản công sau một thời gian rơi vào tình thế co thủ bị động. Như vậy là thế giằng co chính trị đã bắt đầu bị phá vỡ. Cũng có một luồng dư luận khác tuy không đưa ra cơ sở nào lại cho rằng sở dĩ ông Vinh cho tới giờ này mới bị bắt là bởi ai đó muốn để dành ông cho một dịp đặc biệt. Và người ta nghi vấn là Hội nghị Trung ương 9 chính là cái dịp đặc biệt đó. Tức là có thể một nhân vật cao cấp nào đó, người bị cho là bức tường của ông Nguyễn Hữu Vinh, sẽ bị đem ra mổ xẻ, kể cả bị truy tìm những mối quan hệ với các tổ chức người Việt hải ngoại, vốn là một lối truy xét mà các cơ quan an ninh Việt Nam rất mê. Thêm vào đó thì việc bắt ông Vinh ngay trong bối cảnh nhà nước Việt Nam đang phải nhượng bộ trước áp lực về nhân quyền của cộng đồng quốc tế và ngay trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sẽ diễn ra vào giữa tháng 5 năm 2014 là cho thấy phải vì một lý do gì đó thật đặc biệt thì nhà nước mới ra bắt ông. Dù tôi vẫn tin rằng Nguyễn Hữu Vinh là một người dám đấu tranh cho sự thật, trong đó có sự thật về những mảng màu tối từ Trung Quốc.
Nếu vậy thì có thể hiểu là những bài viết bất đồng chính kiến hay là tinh thần chống Trung Quốc của ông Nguyễn Hữu Vinh không hẳn là nguyên cớ chính khiến ông Vinh bị bắt, phải không ạ?
Theo tôi thì hãy để cơ quan an ninh điều tra và các chính khách tự chứng minh giả thuyết này. Nhưng mà nói gì thì nói, những gì mà tôi biết về bài viết của Nguyễn Hữu Vinh cũng gần giống như là nhiều bài báo thể hiện bất đồng quan điểm và nói lên sự thật của blogger Trương Duy Nhất là người đã bị bắt đúng một năm trước đây cũng vào tháng 5 như ông Vinh. Mà nếu chỉ xét theo tư tưởng và nội dung bài viết thì tôi cho là sẽ khó để ghép ông Vinh vào tội danh điều 258 và càng khó để ghép vào điều 88 về tuyên truyền chống nhà nước hay là điều 79 về âm mưu lật đổ chính quyền như tôi đã từng bị. Dù gì thì nhà nước Việt Nam cũng đã gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và cần phải tuân thủ điều 19 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó có quyền tự do chính kiến và quyền tự do biểu đạt.
Nếu mà giả thiết về động thái bắt ông Nguyễn Hữu Vinh là nhằm giải quyết vấn đề nội bộ, thì anh có cho là quyền tự do chính kiến của giới dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng từ vụ bắt giữ này hay không?
Đây chính là cái ẩn số rất đáng giải đáp vào ngay lúc này chứ không thể muộn hơn được nữa. Nếu bài toán bắt ông Vinh chỉ chủ yếu tạo ra những xung lực về nhân sự, tất nhiên là mục đích răn đe đối với những người phản kháng Trung Quốc chỉ là tác động phụ và nương theo mục tiêu chính mà thôi. Tính trùng hợp về thời điểm bắt giữ ông Nguyễn Hữu Vinh và vụ giàn khoan Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên. Còn mục tiêu răn đe đối với giới bất đồng chính kiến nói chung ở Việt Nam cũng sẽ thu hẹp, nghĩa là sẽ không xảy ra một đợt bắt bớ trên diện rộng sau vụ bắt ông Vinh. Chúng ta cần nhớ lại là sau khi ba blogger Trương Duy Nhất, Phạm Biết Đào và Đinh Nhật Uy liên tiếp bị bắt vào giữa năm 2013, thì tâm trạng phần lớn giới hoạt động dân chủ và nhân quyền Việt Nam vào thời điểm đó đã hoang mang thật sự. Và lúc đó một số người đã chuẩn bị sẵn ba lô khăn gói để lên được. Cùng lúc đó lại xuất hiện một cái gọi là bản danh sách 20, rất mơ hồ về nguồn gốc nhưng mà lại càng làm tình hình rối tung và làm cho nhiều blogger lo sợ là mình sẽ nằm trong 20 nhân vật sẽ bị nhập kho. Nhưng mà đến tháng 7 năm 2013 thì tình hình đã lắng lại và lo âu dần qua, thậm chí là lúc đó còn diễn ra việc trả tự do ngay tại tòa cho cô Phương Nguyên. Tôi thì cho rằng tình hình hiện thời cũng tương tự như thời điểm giữa năm 2013, tức là chưa có gì đáng bi quan đối với giới bất đồng chính kiến cả. Còn khách quan mà xét thì hầu hết mọi người đều thấy rằng tình hình nhân quyền năm nay so với năm trước đã thông thoáng hơn khá nhiều qua các tác động và áp lực từ quốc tế. Và dù gì thì khuynh hướng xuất kho cũng sẽ áp đảo cơ chế nhập kho, tức là số người được thả sẽ nhiều hơn số người bị bắt. Từ đầu năm 2014 đến nay thì chúng ta thấy là thế tương quan như thế là khá rõ ràng, tức là chính quyền đã thả 5 tù nhân chính trị lần lượt là Đinh Đăng Định, Nguyễn Hữu Cầu, Cù Huy Hà Vũ, Huy Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung, trong khi bắt 3 người gồm Bùi Minh Hằng và 2 người trong vụ ông Nguyễn Hữu Vinh mà chưa biết số phận của họ sẽ ra sao.
Còn số phận của các chính khách sẽ như thế nào trong một đại cục đầy xáo trộn mà anh cho là cơn bão lớn sẽ xảy ra sắp tới đây?
Thực tình tôi không mấy quan tâm đến giới chính khách lãnh đạo đất nước, vì tôi nghĩ là họ có vùng vẫy gì chăng nữa thì cũng không thoát khỏi quy luật đào thải của lịch sử. Nhưng mà tâm tâm tôi vẫn tiếc cho một vài chính khách cao cấp. Có lúc những chính khách này họ đã có cả thiên thời lẫn nhân hòa, được khá đông người dân kỳ vọng. Tuy vậy, chỉ nói mà không làm thì lại chẳng có ý nghĩa gì với người dân, đặc biệt là với một số đông dân chúng đang chịu đủ chuyện khổ ải. Nhưng còn bây giờ thì đã muộn và quá muộn rồi. Những chính khách từng được coi là đạo đức và tâm huyết đó đã gần như mất sạch cơ hội rồi. Và chỉ còn cái bóng là cái bóng trong tâm trí của người dân mà thôi. Ngược lại, một cơn bão lớn trong và sau Hội nghị Trung ương 9 đang chờ đón họ. Một cơn bão mà có thể khiến họ mất đi rất nhiều quyền lực. Về thực chất thì tôi nghĩ là Hội nghị Trung ương 9 là một cuộc tái cơ cấu nhân sự mang tính bản lề, dọn đường cho một cuộc đua đến Đại hội Đảng vào năm 2016. Và nếu mọi chuyện vẫn diễn ra theo logic hiện nay, thì những người thuộc phe lợi ích sẽ có nhiều cơ hội để mỉm cười. Nhưng mà kết lại là dù là phe nhóm chính trị nào thì các chính khách đều đã biến mất trong tâm trí và cả con tim của nhân dân.
Nếu không quan tâm tới giới chính khách nữa thì những trí thức như anh sẽ làm gì ạ?
Thực ra tôi cũng đang tự hỏi mình như vậy. Và cũng đang tự hỏi là trong tình cảnh hỗn mang hiện nay thì giới trí thức đứng ở đâu? Đáng tiếc là gần đây đã có một số trí thức tự chọn cho mình con đường thỏa hiệp với giới quan chức không thuộc phe này thì cũng thuộc phe kia. Nhưng mà tôi xin nêu rõ quan điểm của mình là như thế này. Cách tốt nhất và có tâm nhất mà giới trí thức phản biện cần thể hiện tính độc lập và khách quan của mình là không nên dính dáng hoặc thỏa hiệp với bất cứ một phe phái chính trị nào, vì đơn giản là bên nào thắng thì nhân dân đều mạnh.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã vui lòng chờ để trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.